Quán Âm. Quán Âm là nhìn, nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi, sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu. Quán Âm từ sự sáng suốt thấy được sự tối tâm mới sửa tiến. Chứ không phải chúng ta niệm Quán Âm được kêu bà Quán Âm hợp tác với chúng ta, không phải vậy. Bà có Quán Âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng Quán Âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bà lại giúp chúng ta là sai rồi. Chúng ta phải Quán Âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên, hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Lúc đó mới là Bồ Tát xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ, giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến qua.
Quan Âm, nếu mà chúng ta tu được rồi, chúng ta mới thấy rõ ngài hơn. Chúng ta đạt được sáng suốt thì chúng ta mới thực hiện từ bi giúp đỡ người khác. Và chúng ta đạt được sáng suốt khi các bạn thiền sáng suốt rồi, các bạn mới dồn xuống sự thấy sự sai lầm của chính mình và mới sửa. Của Quán Âm cũng vậy. Ngài được sáng suốt, Ngài mới đi cứu độ. Và trong lúc người nào mà ngộ được Quán Âm là người đau khổ vô cùng mới được ngộ ra.
Thế cũng có người thì nói về pháp môn rất là gọi là Quán Âm. Thì chúng tôi cũng có nghe nhiều cuốn băng đó để mà hợp phối hợp lại để mà theo những cuốn băng để tu. Như hiện tại bây giờ tôi đang theo cái pháp môn là cũng tu thiền định, làm sao mà phải định cái tâm mà chính bây giờ cái tâm chưa định, như là thầy vừa mới nói
không giải làm sao tâm nó định. Con mắt mình đã rút nghiệp vô nhiều, con mắt lỗ tai mình đã rút nghiệp vô nhiều, cái tâm mình đã nghĩ sai quá nhiều đã thành ra một cái nghiệp. Mà bây giờ mình làm sao giải? Ở đây có cái phương pháp niệm Phật cho nó quân bình, tự nó giải lặng lặng lặng. Mình đã thôi nó nhiều ngày nhiều giờ, mình phải giải lặng lặng, chứ không có cái phép nào mà làm giải liền được. Rồi nói cái pháp Quán Âm. Hai chữ Quán Âm mình phải hiểu. Sáng mới thấy cái tối. Đó, anh niệm Phật cho nó quân bình, thì hai luồng điện âm dương của anh nó quân bình, nó mới bừng sáng ra, anh mới thấy cái tánh hư tật xấu của anh sửa, ăn năn sám hối, anh mới bằng lòng nhớ quê hương xứ Phật, anh mới được về đó ở là niết bàn thanh nhẹ, anh dứt khoát không thay đổi. Đó là cái pháp Quán Âm, là chứ không phải nói gì cái pháp Quán Âm là hay sư phụ độ tôi là được, không phải. Sư phụ phải giải rõ rằng tại sao quán được, có ánh sáng như thế được, thì phải dùng pháp mà làm cho tất từng la dẫn, tất cả thần kinh đều thông cảm, cỡ bở, liên hệ với trợ Phật. Sự sống của chúng ta là liên hệ với trợ Phật. Anh ăn những gì sống mà, cơm gạo của mặt đất ngày tháng, mặt trăng mặt trời chiếu anh có ăn. Đó là cơ thể anh đang đứng đây là toàn là điện năng, mà không chịu sử dụng hướng thượng để khai lên, tiến lên trên và thừa tiếp cấy thêm một cái phước điền thanh nhẹ hơn nữa, thì làm sao biết được Phật mà nói Phật lý.
Thầy giảng thêm về cái bình nước thủy, tịnh thủy của Đức Quan Thế Âm.
Thì Ngài đã tu nhiều, trì luyện nhiều, từ quan của Ngài mới chuyển vào cái bịch đó, lâu ngày nó mới hình thành cái nước cam lồ đổ xa tại thế. Một giọt nước của Ngài là quá giải biết bao nhiêu tài, quá giải cho bên nước của Ngài làm cho mát người, nhưng mà nó quá giải cái thịt cần trực. đem lại thanh khí. Cho nên bạn tu của chúng ta to lưỡi răng cài răng niệm Phật nhét rồi cái nước miếng nó ngọt. Trong lúc đó, mà nước miếng ngọt rồi, chúng ta ngồi thiền, thấy không ăn uống, không có bánh trái xung quanh, nhưng mà nước miếng nó ngọt, thông suốt cả cổ, khỏe, nhanh, nhẹ. Nước đó cũng như nước ăn lồi, ngọt cũng như nước ăn lồi. Chay mà nước miếng ngọt, keo ngọt, nó mới tốt. Là người thiền đứng đắn. Nấu được đinh dược cho chính mình uống, thích có bệnh quả.
Con xin cảm ơn quý thầy. Xin thưa đức thầy. Thưa thầy, Đức Quan Thế Âm mà thầy mới giảng liên hệ với Quan Âm Diệu Thiện và Quan Âm Diệu Chính ra sao?
Cũng nguyên lý của Phật Pháp mà thôi. Tùy duyên, tùy nơi xuất hiện. Người diễn lành mà đặt tên, kỳ thật nó là diễn hình của chân lý, diệu hiền mà thôi. Người đời phải có một lịch sử để em ta căn cứ đó mà thật tìm hướng về chân lý, vì người ta không biết điển. Còn nếu chúng ta tu điển, tất cả thì nhiều nguyên có một mối, nguyên lý. Thanh nhẹ, hai giới.
Cảm ơn Đức Thầy. Câu hỏi kế tiếp. Đức Quan Thế Âm có bình nước, Hà Tiên Cô có cái hoa, Bác Tiên mỗi người có một món cầm tay. Trong trường hợp Thầy không cần hoa, nước, quạt gì hết, có phải đó là sự khác biệt giữa Phật và Tiên hay không?
Tất cả. Hoa cũng có nguyên điển thanh tịnh của nó, và nước cũng có nguyên điển thanh tịnh của nó. Tất cả đều tương giao về một chân lý tròn nghĩa càng con vũ trụ, chứ không phải là riêng biệt. Nhưng mà người đời phân chia phép này phép nọ để thấy cho hay mà học vậy thôi, chứ kỳ thật nó có là một mà thôi.
Thưa Thầy, lúc buổi sáng Thầy có nói Đức Quan Âm thì thể hiện bên ngoài là hình ảnh của một người mẹ dịu hiền của một người phụ nữ, nhưng mà chân của Đức Quan Âm thì là chân của đàn ông.
Đức Quan Âm là một vị cổ Phật, hòa thượng cổ Phật từ xa xưa, nhưng mà người đời về Á Đông xứ nắng hoặc cần tất cả những sự kia, cho nên tưởng tới những cái hình ảnh diệu hiền là quý hơn, bởi vì luồng điển của ngài tròn trịa. Bất cứ nơi nào tưởng tới cái hình thể hiện đó mới kêu một tự khi. Cho nên giới nào tưởng tới ngài được thể hiện cái giới thích hợp trong chữ pháp hiện ra. Trong kỳ thật ngài là vì cổ Phật từ lâu, ta nói đây.
Kính thưa Thầy, trong suốt thời gian 9 năm rồi, cô cho Pháp Lý cô đi qua học viện lý. Thì cô cũng đã đem lại nhiều sức khỏe cho cô. Có một hôm tình cờ, người hàng xóm hỏi con về vấn đề pháp lý vô vi. Khác với phương pháp Quan Âm như thế nào? Tại vì người ấy muốn tu, nhưng đầu óc vẫn còn Quan Âm không biết được pháp nào hay. Tôi thề xin cho con biết, khác với pháp Quan Âm, những cái điểm nào?
Ở đời này thường nghe cả Quan Âm, nghe tới hai chữ Quan Âm phải nhớ pháp lý vô vi, có nên là việc hoàn toàn với một phương pháp cứu trừ lưu thân một lộ ánh sáng chiếu lại sự cần có của chính mình, nhận nhận có cả để tiến qua sự thích hòa đồng như dẫn kiến thức có được những chân lý lớn thanh nhẹ và không còn biết đẹp. Pháp nào cũng hay. Họ nói, thế gian ai cũng thích Quan Âm, tôi nói Pháp thì Pháp của Quan Âm chỉ cách nào. Ai cũng thích. Chỉ dẫn ngược, hay là chỉ hướng được, cái đó cũng như mình, là Pháp của vô vi này là cứu trực như thế. Tất cả chúng ta đều cảm được nhìn thấy cũng đúng, nghe cũng đúng, cảm được nhận được, nói cũng đúng như thế. Thì bây giờ chúng ta phải khép mở hai phần cơ tạo trở về cái chân thức ở lên trên để tạo diễn tâm và học chân mạnh của thanh tâm ở lên trên được tâm trí nhưng mà tâm thức nên được khai phóng. Thế còn những cái pháp Quan Âm họ làm thế nào thì không biết, chân lý Quan Âm là cái chân lý một điều cổ Phật, tuy nhiên chân sông. Cổ Phật là cái gì? Là ánh sáng từ những vô cùng, ánh tạc nguồn chất của mình. Cho nên mọi người nhắc đến Quan Âm ai cũng tâm. Tuy nhiên Quan Âm, cứ khổ vô mặt quan thế này. Tâm từ đi của mọi người có. Phát triển tâm từ đi thì ngày như thế nào? Tâm từ đi chúng ta càng ngày càng lớn rộng. Chúng ta đã xây dựng một cái duyên của một cái Quan Âm là Phật. Cái Quan Âm là mê tín dị đoan để là tư chất người kiên cư đi lên cả bản thân khó. Họ không có làm được đâu. Mình phải xây dựng cho một cơ đồ đầy đủ. Có khó đọc, có trái kinh, chỉ như về đầy đủ. Cái duyên tự, họ không biết xây dựng cái duyên tự tốt đẹp. Thì kêu ông trời cũng nữa, ông không có nghe, ông cứ dơ, ông có tấn lẫn gì. Mình thanh nhẹ, mình giữ được sự thanh nhẹ, cho nên phương pháp của vô kinh là cứu trực vương thanh, ngày ngày đêm đêm do. Ngồi giữa tâm thức của chúng mình, lấy cái pháp khí của trạng đất, là nguyên khí của trạng đất, để giải mỗi sự trực gặp được của nội tâm. Còn hồn, mới được thanh hòa thanh nhẹ. Trong thức hành, không có ý kiến. Kinh là cái gì vậy? Hồng kinh khói ốc và tên khai chi. Nên được phát về thì mà kinh. Họ biết trở lại nhắc lại chuyện của ông Thích Ca, họ đặt đó là tên sai. Và là một mở. Anh đặt hoài, đặt hoài, đặt hoài, đặt hoài, chỉ biết tự lại. Thì có một anh gặp nhau, ông Nam Mô, ông sư Thích Ca, Mô Như Phật. Mỗi sự là ta đây thích mơ kiến Phật. Hiểu chứ? Một cái sự là thích ca, thích nói chuyện là một thầy sư vô mặt. Làm sao những thầy sư mở về được những cái sự? Anh thích tôn cái sửa trong nội trong nó xa thì trong cái si văn của ông Tân Dương hai tháng xuất phát ra hai cái xuất hiện nó tìm được gia đình cho ánh sáng nó được cho ánh thế âm. Đó là Phật quán thế âm, mà không hành làm sao anh được quán thế âm. Rồi anh ấy bảo Phật, tôi đã nhận được Pháp quán thế âm, thì anh phải quán cái gì nữa. Anh thấy tâm tối qua làm sao anh thấy. Anh thấy sáng, anh lên thấy cái tâm gì phải. Anh sáng, anh lên thấy cái tâm gì phải. Anh sáng, anh lại thấy sự vô vi chấp của chính anh làm từ bỏ. Anh sáng, anh lại thấy nguồn tâm dục của vô chấp như tâm đạo của anh. Anh lại thấy sự vô vi chấp của chính anh làm từ bỏ. Anh sáng, anh lại thấy sự vô vi chấp của chính anh làm từ bỏ. Hai người điểm anh không có hiểu nữa. Anh ăn cái gì đây? Anh tất cả là điểm anh không hiểu được. Cái tỏ qua quả là điều này, điều chúng ta. Cái điều điều chỉnh con sức xe, con sức điều chỉnh. Anh cho ăn nhiều thì ăn nhiều, anh cho đến ngay mau, đến ngay mau, bệnh đến ngay chậm, đến ngay chậm. khi anh không mở cái ý không còn là sao anh thấy cái hậu quả nó hại sát tâm nhẹ, khó tâm nhẹ.
Thưa đây con một bài thơ, niên Vĩnh Ngọ là niên khai mạc, hồi Long Hoa di lạc ra đời, phát tâm đại nguyện đôi đời, xin thượng đế giảng sinh luật định, cầu đồng bào thức tỉnh lo tu, một lòng vì sản, lột người vô minh công kia tội nọ đề vụ, hạ ngôn siêu thoát, ngàn thu thanh nhạc. Sau đây xin thiền sư giảng giải dùng hai câu hỏi. Câu thứ nhất, quán thế âm là gì?
Quán thế âm của Yogi là tu thanh nhẹ rồi, mình sáng suốt mới vô. Trong phải là mình chỉ nên là quán thế âm để hành hạ bảo quản. Chắc gì cũng là Nam Mô quán thế âm cứu độ, cứu cho con không có. Mình tu sáng suốt mình vô, mình căn cấu của mình mới sửa chữa được. Còn nếu mà chúng ta không có sáng suốt, không có sửa chữa được sự căn cấu. Quán thế âm của Ngô Vi là cái đường diễn sắp đi lên ngồi thanh tịnh dồn lại sự khai thái của mình mà hàng ngàn hơi tải. Trên nhiều bản đạo ban đêm tu cái thấy và hỏi. Rồi không kêu quá năm thì kêu Phật vậy, nhưng mà chính nó thấy rõ rồi. Nó chỉ sửa mà thôi, sửa là tiếng. Cho nên Pháp cảnh địa ngục tu Phật sẽ chứng liền để thoát vòng luân hồi. Là mỗi đêm mỗi năm năm mỗi sửa. Khi các bạn thiền, các bạn thấy một sai lầm. Thấy, bữa nay tôi sai, bữa nay tôi nói chuyện ý chỉ đó, tôi có lỗi ý chỉ rất nhiều, tôi ăn năm không sai. Thấy thì mỗi đêm mỗi thấy điểm. Đêm nay thấy sai mà đêm mai thấy tối là mình phải ăn năm khó cải. Thì người của Bồ Tát luôn luôn nó có một chìa khóa cái đèn lầm. Làm cái tòa án xử nó thành đêm. Chứ không phải tu vô gì là không tiến. Tiến hành đêm mà nó không hay. Bởi vì sao? Tôi tu rồi tôi thấy vậy. Tôi thiền được, em không tôi thiền tốt, còn giờ tôi thiền không được. Nhắm mắt cũng không yên là tôi sai. Tôi đã làm sai cơ bản có lỗi. Tôi lập lại sự công bình cho nên ở đây có tập chiếu minh để giải tỏa từ mất thi. Thì sẽ học được mình rồi.
Thưa thầy, thì theo như sư cô Thanh Hải bảo rằng theo pháp quang sẽ thành Phật và hình quản sẽ được tiêu tan và phần hồn sẽ được thông qua. Để cho pháp lý vô vi có thể thành Phật và thông qua thầy.
Pháp lý vô vi muốn làm những kinh nghiệm được thì việc sinh ra pháp vô vi tiến về Phật thì căn bản mình là Phật. Trong tâm tình yêu mọi người có yêu thương yêu thương xe điện. Nên tâm sinh yêu thương yêu càng ngày càng lớn rộng càng thanh nhẹ thì về sinh còn ở trên thế gian đâu có chỗ nhẹ mà ở. Phải nặng thì đá đóng được mới ở được đây. Mà nhẹ mỏng đi đâu có ai trong các nhà để ở đâu. Nhẹ mỏng đi về sao mà. Còn sư thân nãy nói sao? Sư thân nãy là nói những cái câu đó là tạo duyên cho người thế gian. Tức tâm để đi tu. Bất cứ một nhân sư nào cũng tạo duyên người thế gian muốn về đâu để tu để không có ác duyên gì hết.
Dạ thưa thầy, theo như pháp lý vô vi có phải bắt buộc ăn chay như pháp Quan Âm không vậy?
Không bắt buộc, bởi vì giữ giới là người tu có vô vi khai triển diễn năng trong cơ tạng và có đâu để tâm linh hướng thiện thì mình tiến tới giới nào thì diễn giới đó để đâu thì mình diễn giới không phải ăn chay là thành Phật ăn chay thành Phật trong thành Phật hết rồi không có trong mà không có không à cho nên chúng ta phải diễn giới tu thanh nhẹ cho nó, nên hôm nay tôi nhắm mắt thấy ánh sáng, tâm tư tôi thanh nhẹ, tôi cứ giữ cái phần đó, tôi đừng có cãi lộn, tôi đừng có nói dối, tôi đừng có tưởng vào người ta làm cho tôi động loạn, khổ thế, tôi phải giữ giới cái giới nào tôi đạt được là tôi được, tôi căn cơ tạng con người nó có kim ngọc thủy văn tổ tiên đang tìm tới tận năm giới nó bị phát triển, mà càng tu nhiều vô vi thì nó phát triển nó có ánh sáng ngũ sắc ngũ quan nhiều sắc nhiều quan rõ ràng thấy giữ những màu sắc thêm thăng hoa thêm tâm cho nên cái pháp vô vi là cái pháp để kiểm soát hành động của chúng mình. Tối nay tôi ngồi tôi thấy ánh sáng thanh nhẹ, tối mai tôi ngồi gặp gà không phát triển được. Tôi hàng năm nhìn lại tôi ngày nay tôi làm. Tôi có nghĩ xấu về ai không? Tôi có hại ai không? Tôi có hại tôi không? Tôi có ăn vậy không? Tôi nói tôi còn để kiểm thảo sự sáng suốt của tôi như thế nào. Cho nên tôi phương pháp của vô vi này không có cần phụ tập ông sư. Nhắm cái pháp về nhà ngồi cấp là tu cũng được. Chỉ tới Phật của Phật chứng là tới người sư tới ma này mới là pháp có pháp sự học. Phật nắm pháp tu thì phát triển được pháp được. Thì nắm pháp tu mà không phát triển được pháp được thì cái đó không phải được.
Thưa thầy, như vậy con có khi về tốn đó là tu cho con mình.
Họ tu như vậy phải tốt chứ đâu có xấu. Họ giữ giữ nguyên luật đó họ tu thì tốt. Họ sợ họ giữ vững nổi. Còn họ muốn tu theo lần này thì con phải hành đúng và ảnh hưởng họ. Chỉ con coi tôi làm sao, gia đình tôi làm sao, thần sách tôi làm sao. Mỗi đêm mình hành như vậy. Đó là sức khúc ảnh hưởng họ không cần cái kêu người theo này. Khiến người ta theo mình đã ứng xử, người ta thích. Người ta tưởng pháp biến, đó là đúng được. Khi người ta đến theo mình, người ta ứng lại rồi. Cứ theo mà họ lo tiên nhưng mà không lo, những cái người mới không lo cho kiếm. Anh cũng hiểu những chuyện của mình cho lo. À, rồi nó chắc mình. Nó cái tự lo.
Xin thầy như vậy là, người ta, nếu con phải giải thích. Chị giải thích thế nào về vấn đề khai ngộ thì con có đáp như thế này. Người ta thì nói là khai ngộ và Thanh Hải có nói rằng theo tôi nghĩ cái pháp của Thanh Hải là khai ngộ thì về trời phải không chị Tư? Thì con trả lời như thế này. Theo tôi nghĩ khai ngộ là mình nhìn thấy được mình thấy những cái khối hư là xấu của mình. Như vậy có đúng không?
Nếu nói khai ngộ là chuyển gió nói tiền nhân tiền gia là Việt Nam là mở ra mới gặp được khai rồi còn nói chuyện nhà nói được cả khai rồi từ Việt Nam là mở ra gặp mở cửa để gặp còn vô vi bây giờ đang xoay hồn cũng mở cửa để gặp tiên một lần chuyện tin nó mới ra ta không mở được cửa đâu phải không là vậy tu hành để cải tạo tâm tiến của đạo Phật
tôn không thành, không có cả cả và cứ làm những việc đặc biệt. Thế này, các môn quan âm và các môn vô
vi có khác biệt gì không? Người nào hành pháp môn quan âm, có tâm hành quan âm, thì người trước người ta đi đến thành công. Mà người nào mà hành vô vi, cứ chấp lòng hành vô vi là cũng được thành công. Pháp nào tiến hóa trở về không thanh nhẹ. Và buông bỏ sự tranh chấp của thế gian.
Quan âm chứ không phải nói cái pháp quan âm là hay sư phụ độ tôi là được, không phải. Sư phụ phải giải rõ ràng tại sao quán được có ánh sáng như thế thì ta dùng pháp làm cho thất tình lạ dẫn tất cả thần kinh đều thông cảm, cởi mở liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta là liên hệ với trời Phật. Anh ăn những gì sống, cơm gạo, mặt đất ngày tháng, mặt trăng mặt trời chiếu anh có. Cơ thể anh ăn đến đây là toàn là điện năng, mà không chịu sử dụng hướng thượng để khai được, chuyển lên trên và chưa tiếp cấy thêm một cái phúc điền thanh nhẹ hơn nữa thì làm sao biết được Phật mà nó Phật lý.
Các thầy có thể thầy hoan hỉ và chỉ cho cái pháp môn mà như tôi bây giờ tôi nhận thấy cũng đúng theo những cái cuốn băng mà phối hợp lại tôi là suy nghĩ rất đúng vậy. trong cái tâm mình là Phật, mà chính ở trong cái tâm mình cũng có ma, hai cái ma và Phật, mà bây giờ cái Phật tính của mình yếu hơn cái ma, thì không đoạt cái ma, mà tôi nhiều chính nhiều khi mà tôi luôn nghĩ để tôi định, mà cái ma nó phá thì quá tôi biết là cái ma nó phá,
nó
lãng đi chuyện khác, làm cho mình không định được.
Anh phải biết ma là cái gì, anh phải biết ma là cái gì.
Dạ, đó,
ma là mất trật tự. Mất trật tự nó nghe thành ma. Suy nghĩ sai cũng thành ma. Đổ lỗi cho thiên hạ cũng là rước ma. Mà biết thương yêu mọi người thì ma hay không? Mình nghĩ trị người này cũng là ma. Nghĩ trị người kia chính mình là ma. Mình đổ lỗi bất chánh. Chuyện mình không thấy, không làm được, mình phải phục và mình phải tự lập, tự thức thì không có tâm ma. Còn mình rước chuyện người ta vào mình là tức là tâm ma, cái mình không làm. Mình đặt chân lý mà không khai mở chân lý của mình, cứ ôm chân lý của thiên hạ, tức là mình con ma bám vào chân lý của thiên hạ, mình làm hai ai nữa, làm sao định? Cho nên mình phải khai thác cái chân lý của mình ra. Cũng như là ngày chúng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai thác chân lý của chúng tôi ra và hòa hợp hai cái đường điểm sơ hồn thành chân lý chúng tôi mới nhận một. Nó mới là một chân lý tròn trịa, sáng suốt, vận chuyển cả càn khôn, bất cứ chỗ nào mình cũng hỏi cũng trả lời được. Biết được, thông minh thấy rõ, rờ được, má được, thì nó mới đi tới chỗ phản lão rồi là hôm hồi anh sơ sanh, anh đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Anh là Phật mà, anh sơ sanh như ông Phật, ai thấy cũng thương phản. Nhưng mà ngày nay nhiều chuyện lắm. Chút xíu là tao không chịu rồi đó. Là thấy không? Để mình rút tâm ma. Còn mình tu mà thực chất trở lại thanh nhẹ, nhỏ như hồi sơ sinh thì mình có cái thức hòa đồng an nhiên tự tại.
Thầy thấy bây giờ thì cái tâm Phật mà nó yếu hơn tâm ma thì làm sao mà đuổi được cái tâm ma ra mà để cái tâm Phật mà đoạt được nó?
Cái tâm Phật là phải có trật tự mới có tâm Phật. Cho nên phải mượn cái pháp để lập lại trật tự. Khi mà anh lập lại trật tự là tự nhiên anh ông Phật. Còn anh cứ rước được khi tầm bảy tầm bạ nó xáo trộn, nào là chính trị, nào là quân sự, nào là hơn thua, nào là tiền bạc, rồi nó đè đầu ông Phật. Ông Phật thôi, không có ngồi vậy được.
Cảm ơn
thầy. Nó là ông Phật, anh ngồi vậy ông nói tỉnh bơ, ông nào cũng Phật hết chứ tôi cũng không thấy người nào mà ma, mà tại họ rước ma thôi. Chứ thì thật là họ bỏ ma tánh là họ là Phật. Nhưng mà không có cái gì mà động loạn hết. Tại lo, họ ngồi đây nghe đạo nhưng mà lo nhà. Đến đầu con chính là nó cháy mất. Thì không còn nghĩ tới cái chuyện đó. Không có nên bỏ đi. Giờ nào hay giờ nấy, học để phát triển. Tôi biết trẻ phải dung hòa với tự nhiên và học với tự nhiên. Thì trong 10 năm sau, con sẽ có một sự trí vô nhà và tự nhiên một chất nhiễm với một người lớn mà đảm đạo trong sự tân sở của chính mình. Chứ đừng nói tự con khi là vô ích, tự con là phụ báu của vũ trụ. Mấy ông già này là mấy ông già bị ô nhiễm hết rồi. Ông phải ráng tu nhiều hơn tự con. Đúng sự thật này.